tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 27 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Sau khi hai vợ chồng Lâm Chấn Nam được lệnh Hồ Xung giải cứu khỏi tay Mộc Cao Phong, và sau khi được biết con trai cưng là Lâm Bình Chi đã trở thành môn hạ Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, sức cùng lực kiệt, Lâm Chấn Nam thở hơi cuối cùng sau khi đã nhờ lệnh Hồ Xung nhắn lại với con trai nơi giấu Tịch Tả Kiếm Phổ. Chồng chết, Lâm phu nhân cũng tự vẫn theo. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lâm Chấn Nam thở gấp, hơi thở đứt đoạn, nói:
Xin hiền điện dặn lại cho hạ nhi của ta rõ. Trọng hẻm hướng dương thành Phúc Châu, có một vật còn lại trong ngôi nhà cũ là vật tổ truyền của nhà họ Lâm ta. Gã nên giữ gìn cẩn thận, nhưng tặng tổ Viễn Độ Công có gì huấn, và là con cháu ta thì không được mở ra xem, nếu không sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn. Gã phải nhớ kỹ lời dạy này.
Lễ Hồ Xung gật đầu đáp:
Được, tiểu điệt sẽ truyền những di ngôn này đến y.
Lâm Chấn Nam nói: Chữ tả cuối cùng vẫn chưa nói được thì lão đã tắt thở rồi. Trước đây lão gắng gượng chống chọi, chỉ mong có thể gặp mặt Hải Nhi để nói ra những lời quan trọng này. Bây giờ được Lệnh Hồ Xung đồng ý chuyển lời, lại biết Hải Nhi đã được nhận vào làm môn hạ với Hoa Sơn, thì lão rất vui mừng, không còn lo lắng gì nữa, mới an tâm mà đi. Lâm phu nhân nói:
Lệnh Hồ thiếu hiệp, mong thiếu hiệp nói với Hải Nhi của ta, đừng bao giờ quên mối thâm thù của phụ mẫu.
Nói xong bà nghiêng người cố sức đập đầu vào cột đá. Bà vốn đã bị trọng thương, một cái đập đầu nhẹ cũng đủ qua đời. Lệnh Hồ Xung thở dài nghĩ thầm:
Sư thư ngài và Mộc Cao Phong bức bách lão nói ra chỗ để Tịch Tả Kiếm Phổ, nên lão thả chịu chết chứ không nói. Nói đến bây giờ biết mình gần chết, mới bắt đắc sĩ ủy thác cho ta truyền lời. Nhìn lão sợ ta đi lấy kiếm phổ của nhà họ Lâm, nên nói là không được mở ra xem, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn. Lệnh Hồ Xung ta là người như thế nào mới đi dò ngó kiếm phổ của nhà họ Lâm? Thật là lấy tấm lòng từ tiểu nhân mà.
Hắn đã thấm mệt nên ngồi dựa vào cột nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau nghe tiếng nhạc bất quần ở ngoài miếu nói:
Chúng ta vào trong miếu xem sao.
Lệnh Hồ Xung gọi:
Sư phụ, sư phụ.
Nhạc Bất Quần vui mừng nói:
Xung nhi đã phải không?
Lệnh Hồ Xung đáp giả, rồi chống gậy chậm chậm đứng dậy. Lúc này trời đã bình minh. Nhạc Bất Quần tiến vào trong miếu, nhìn thi thể hai vợ chồng Lâm Chấn Nam, trao mày nói.
Vợ chồng Lâm tộc chú đầu đây ư?
Lệnh Hồ Sung đem chuyện Mộc Cao Phong bức bách vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào? Tự mình lấy tên của sư phụ dọa lão, làm lão sợ hãi bỏ đi ra sao? Tình trạng vợ chồng Lâm Chấn Nam qua đời như thế nào? Lần lượt kể hết ra. Di ngôn sau cùng của Lâm Chấn Nam cũng được hắn bẩm báo rõ cho sư phụ nghe hết. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói.
Dư thương hại, đã uổng công lao, lao tâm tổn sức, một phen mà chẳng được gì, lại gây ra tội nghiệp không nhỏ.
Lệnh Hồ Sung hỏi.
Sư phụ, cái lão thất lùn họ Dư đã đắc tội với sư phụ ư?
Nhạc Bất Quần đáp.
Dư quán chủ có trình độ khinh công cực kỳ nhanh, ta đuổi theo rất lâu mà không thể đuổi kịp, lão chạy càng lúc càng xa. Khinh công của phái Thanh Thành quả thật cao hơn khinh công của phái Hoa Sơn ta một bậc.
Lệnh Hồ Sung cười nói.
Cái công phu thí cổ hướng hậu rồi bỏ trốn của phái Thanh Thành vốn cao thâm hơn các phái khác từ lâu rồi, sư phụ.
Nhà Bất Quần xót sầm nét mặt, ngắng.
Sùng Nhi, người ăn nói khinh bạc, lời lẽ chẳng đứng đắn chút nào, làm sao có thể noi gương cho các sư đệ sư muội được.
Lệnh Hồ Sung quay đầu lè lưỡi rồi dạ một tiếng. Nhạc Bất Quần nói.
Người trả lời thì trả lời, còn le lưỡi ra là có ý gì?
Lệnh Hồ Sung lại dạ. Hắn được Nhạc Bất Quần nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn như phụ tử, nên đối với sư phụ hắn có phần kính sợ. Hắn cười hỏi.
Sư phụ, sao sư phụ biết là đệ tử le lưỡi ra vậy?
Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng nói.
Già dưới tai người rung động, không phải le lưỡi ra thì là cái gì? Người buông tuồng bừa bãi, lần này lại bị lộ tài rồi. Thương thế người có đỡ chút nào không?
Lệnh Hồ Sung đáp.
Dạ, đã đỡ nhiều lắm rồi sư phụ.
Hắn lại nói.
Một lần thất bại là một lần khôn ra mà.
Nhạc Bất Quần hừ lên một tiếng rồi nói.
Người khôn quá, hóa thành con yêu tinh rồi, còn nói là chưa đủ khôn hay sao hả?
Lão lấy trong túi ra cây hỏa pháo, đến giữa sân, bật lửa châm ngòi, rồi ném lên trời. Cây hỏa pháo bay vút lên, nổ đùng một tiếng ở lưng trình trời, biến thành một thanh trường kiếm sắc bạc, lơ lửng trong không trung một lúc, rồi mới từ từ rơi xuống. Khi rơi xuống cách mặt đất khoảng hơn 10 trượng, thì hóa thành những vì sao tỏa khắp một vùng. Đây là tín hiệu của trưởng môn phái Hoa Sơn triệu tập các đồ đệ. Thời gian qua chừng một bữa ăn, ngay xa xa có tiếng bước chân người vọng lại hướng về phía miếu thổ địa. Không bao lâu, Cao Căn Minh đã ở ngoài miếu gọi.
Sư phụ lão nhân gia có đây không?
Nhạc Bất Quần đáp.
Ta ở trong miếu đây.
Cao Căn Minh tiến vào trong miếu, khom người chào sư phụ. Thấy Lệnh Hồ Sung ở bên cạnh, hắn vui mừng nói.
Ủa, đại sư ca mạnh giỏi không? Ở đại sảnh lưu phủ nghe nói là đại sư ca bị trọng thương, bọn tiểu đệ lo lắng vô cùng đó.
Lệnh Hồ Sung mỉm cười nói.
Coi như ta to bạc, thoát được cái chết rồi.
Trong lúc nói chuyện, lại nghe thấp thoáng tiếng bước chân từ xa. Lần này là Lao Đức Nặc và Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu vừa thấy Lệnh Hồ Sung, chưa kịp vấn an sư phụ, đã chạy đến ôm Lệnh Hồ Sung, vừa kêu réo vui mừng khôn xiết. Tiếp đến là tam đệ tử Lương Phát và tứ đệ tử Thi Đối Tử đi vào miếu. Khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thất đệ tử Đào Điếu, bát đệ tử Anh Bạch La, con gái Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh San và tên đệ tử mới nhập môn là Lâm Bình Chi cũng kéo đến. Lâm Bình Chi vừa trông thấy thi thể của song thân liền chạy đến, phủ phục, ôm lấy khóc lóc thảm thiết. Bọn đồng môn thấy vậy, ai cũng đau xót rơi lệ. Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Sung bình yên vô sự, cô vừa kinh ngạc, vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng thấy Lâm Bình Chi đau thương như vậy, nên cô không tiện nói lời vui mừng với Lệnh Hồ Sung. Cô đi đến gần, nhẹ nắm tay phải của hắn hỏi nhỏ.
Đệ ca không sao chứ?
Lệnh Hồ Sung đáp.
Không sao hết, không sao hết.
Mấy hôm nay, Nhạc Linh San quá lo lắng cho đại sư ca. Bây giờ bỗng nhiên tâm phùng, những niềm xót xa buồn lo không thể nào kìm được nữa. Cô kéo tay áo của Lệnh Hồ Sung, rồi khóc òa lên. Lệnh Hồ Sung nhẹ nhàng vỗ vai cô khẽ hỏi.
Tiểu sư muội, làm sao vậy? Ai ăn hiếp tiểu sư muội, cứ nói ra đi, để đại ca đánh cho hắn một trận, cho tiểu sư muội vừa lòng, đừng có khóc.
Nhạc Ly San không trả lời, chỉ khóc hoài. Một lúc sau, thấy lòng đã nhẹ nhàng hơn. Cô kéo tay áo của Lệnh Hồ Sung lên lau nước mắt rồi nói.
Đại ca không chết. Đại ca không chết thật chứ?
Không, ta không có chết đâu.
Nghe nói đại ca bị Dư Thương Hải với Thanh Thành đánh cho một trường. Tôi tâm trường của lão giết người không thấy máu. Chính mắt tiểu muội này thấy lão giết khá nhiều người, nên tiểu muội sợ lắm. Tiểu muội rất...
Cô nghĩ tới những ngày vừa qua, ruột gan quặn đau, tâm thần khổ sở, không kìm được nữa, nước mắt lại rơi xuống. Lệnh Hồ Sung cười nói.
Rất may là trưởng của lão không đánh chúng ta. Vừa rồi sư phụ đánh cho Dư Thương Hải chạy bán mạng, ta rất vui mừng. Đáng tiếc là sư muội không được chứng kiến đó.
Nhà Bất Quần nói.
Các người không được nói chuyện này ra, cho người ngoài biết, nghe chưa?
Lệnh Hồ Sung và bọn đệ tử cùng đáp dạ. Nước mắt đầm đìa, Nhạc Linh San nhìn Lệnh Hồ Sung, chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt tiều tụy của đại ca không còn một chút huyết sắc. Lòng đau xót, cô nói.
Đại sư ca, lần này đại sư ca bị thương, không có nhẹ đâu. Sau khi về núi rồi, phải ăn dưỡng rất lâu mới được.
Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi vẫn còn nằm phục, ôm song thân khóc lóc thúng thiết bi ai, lão nói.
Bình Nhi đừng khóc nữa. Lo liệu hậu sự cho song thân của ngươi là việc quan trọng hơn hết.
Lâm Bình Chi đứng dậy, thấy đầu và mặt của mẫu thân đầy máu. Không kìm lòng được, nước mắt lại chảy dài. Chàng nghẹn ngào nói.
Ra ra má má liền ơi, ngay cả giây phút cuối cùng cũng không được gặp đệ tử. Không biết người có gì muốn gì, muốn đặn dò lại cho đệ tử hay không.
Lệnh Hồ Sung nói.
Lâm sư đệ, lúc lệnh tôn và lệnh đường sắp lâm chung thì ta ở đây. Hai vị lão nhân gia muốn ta chăm sóc, chiếu cố cho sư đệ. Đó là điều tất nhiên. Dù hai vị không dặn, ta đây cũng phải chăm sóc, chiếu cố cho sư đệ. Lệnh tôn còn có lời muốn ta chuyển lại cho sư đệ.
Lâm Bình Chi cúi người nói.
Đại sư ca, lúc ra ra và má má của tiểu đệ sắp lâm chung, có được đại sư ca ở bên cạnh, không đến nỗi tứ có vô thần. Tiểu đệ, cảm kích vô cùng.
Lệnh Hồ Sung nói.
Lệnh tôn và lệnh đường bị bọn ác đồ phải Thanh Thành tra tấn, bức hiếp, để hỏi chỗ giấu tịch tà kiếm phổ. Hai vị lão nhân gia nhất quyết không khuất phục, nên bị chúng làm chấn động, đứt đoạn tâm mạch. Sau đó, lão Mộc Cao Phong lấy bức bách hai vị lão nhân gia. Mộc Cao Phong vốn là kẻ có hành động tiểu nhân, Dư Thương Hải cũng không xứng đáng làm tôn sư một phái. Những hành vi đê tiện của họ sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười.
Lâm Bình Chi nghiến răng nói.
Mối thù này mà không trả thì Lâm Bình Chi không bằng giống cầm thú.
Chàng vung quyền lên đánh mạnh vào cột miếu. Tuy võ công của chàng bình thường, nhưng lòng đầy căm phẫn nên xuất quyền rất mạnh. Cái cột rung động, các bụi trên miếu đổ xuống. Nhạc Linh Sang nói.
Lâm sư đệ, chuyện này có thể nói là do ta gây ra tai họa. Sư đệ muốn báo thù, sư tỷ quyết sẽ không phủi tay đâu.
Lâm Bình Chi cúi người nói.
Đa tạ sư tỷ.
Nhạc Bất Quân thở dài rồi nói.
Phái Hoa Sơn ta xưa nay có tôn chỉ, người không phạm đến ta thì ta không phạm đến người. Nên ngoài sự đối đầu từ chiến với ma giáo ra, phái ta tưởng đã không hiềm khích với các môn phái trong võ lâm. Nhưng từ nay về sau, phái Thanh Thành, ui đã dấn thân vào tuấn giang hồ, không muốn đắc tội với người khác, thật không dễ dàng.
Lao Đức Nạc nói.
Tiểu sư muội, Lâm sư đệ, cái chuyện tai họa này không phải do Lâm sư đệ bất bình giết tên nghiệt tử của Dư Thương Hải, mà hoàn toàn là do Dư Thương Hải nhòm ngó tịch tạc kiếm phổ gia truyền của Lâm sư đệ mà ra. Năm xưa, trường môn phái Thanh Thành là trường Thanh Tử đã bị bại dưới tịch tà kiếm pháp của tăng tổ viễn đồ công của Lâm sư đệ. Mối họa này bắt nguồn từ đó.
Nhạc Bất Quân nói.
Đúng như vậy. Trong võ lâm, chuyện tranh cường hiếu thắng xưa nay khó tránh khỏi. Khi nghe tôi bí kíp võ lâm gì đó, thì dù không biết là thật hay giả,
người ta vẫn không từ một thủ đoạn nào để cướp đoạt cho bằng được. Kỳ thực, Dư Quán Chủ và Tái Bắc Minh Đà là hai tay cao thủ có địa vị trong võ lâm, thì không nên tham lam mưu đồ chiếm đoạt kiếm phổ của Lâm gia mới phải.
Lâm Bình Chi đáp:
Thưa sư phụ, trong nhà đệ tử thực sự là không có tịch tà kiếm phổ gì cả. 72 đường tịch tà kiếm pháp là do gia gia đệ tử truyền miệng cho, muốn đệ tử phải dụng tâm để ghi nhớ lấy. Nếu có kiếm phổ gì thì gia gia của đệ tử không tiết lộ cho người ngoài, nhưng quyết không có lý nào lại giữ bí mật không nói cho đệ tử biết.
Nhà Bất Quân gật đầu rồi nói:
Ta vốn cũng không tin là có tịch tà kiếm phổ gì đó, nếu không thì Dư Quán Chủ đã không phải là đối thủ của gia gia người. Chuyện này cũng đã rõ cả rồi.
Lệnh Hồ Sung nói:
Lâm sư đệ, di ngôn của lệnh tôn nói là ở hẻm Hướng Dương, thành Phúc Châu.
Nhà Bất Quần khoát tay nói:
Đây là di ngôn của lệnh tôn Bình Nhi, ngươi chỉ nói riêng cho Bình Nhi nghe mà thôi, người khác không được nghe.
Lệnh Hồ Sung đáp dạ. Nhà Bất Quần nói tiếp:
Đức Nặc, Căn Minh, hai người đi vào thành Hành Sơn mùa ngày hai cỗ quan tài.
Hồi thứ 29, Lâm Bình Chi lên núi Hoa Sơn. Sau khi thu liệm vợ chồng Lâm Chấn Nam, phái Hoa Sơn thuê người khiêng hai cỗ quan tài ra bờ sông, rồi lên thuyền đi về hướng bắc. Đến dự tây thì bỏ thuyền đi đường bộ. Lệnh Hồ Sung nằm trong cỗ xe lớn để dưỡng thương, thương thế ngày càng thuyên giảm. Một ngày kia, đến trên ngọn ngọc nữ Hoa Sơn, hai cỗ quan tài của vợ chồng Lâm Chấn Nam tạm quản lại trong ngôi miếu nhỏ bên núi để định ngày mai táng. Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu lên núi trước báo tin. Hơn 20 đệ tử phái Hoa Sơn đều xuống núi bái kiến sư phụ. Lâm Bình Chi thấy những đệ tử lớn tuổi đã quá tam tuần, người nhỏ không quá 15-16 tuổi. Trong đó có nữ đệ tử vừa thấy Nhạc Linh Sam là ríu rít nói cười không ngớt. Lo Đức Nặc dẫn Lâm Bình Chi đi yết kiến từng người. Theo quy củ của phái Hoa Sơn, thì ai nhập môn trước là sư huynh, ai nhập môn sau là sư đệ. Cho nên Dư Kỳ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng Lâm Bình Chi cũng phải kêu hắn bằng sư huynh. Chỉ có Nhạc Linh San là ngoại lệ. Cô là con gái của Nhạc Bất Quần, nên không xếp theo thứ tự của các môn đồ, đều phải dựa vào tuổi mà xưng hô. Ai lớn tuổi hơn cô thì gọi cô là sư muội. Cô vốn nhỏ hơn Lâm Bình Chi mấy tuổi, nhưng nhất định đòi làm sư tỷ, mà Nhà Bất Quần đã không cản, nên Lâm Bình Chi phải kêu cô bằng sư tỷ. Đoàn người lên đến đỉnh núi, Lâm Bình Chi đi theo sau các sư huynh. Chàng không thấy thế núi hiểm trở, cây cối âm u, chim hót líu lo nước chảy róc rách, 4-5 tòa nhà lớn, vách tường trắng, xây dựa theo sườn núi, cái cao cái thấp. Một thiếu phụ trung niên xinh đẹp bước đến gần. Nhạc Linh San chạy đến, nhảy vào lòng bà gọi:
Má má, Hải Nhi vừa có thêm một tên sư đệ nữa.
Cô vừa cười vừa chỉ tay vào Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đã nghe các sư huynh nói sư nương, nhạc phu nhân Ninh Trang Tắc và sư phụ của mình vốn là sư huynh sư muội đồng môn. Kiếm thuật của bà tinh thâm không kém gì sư phụ. Chàng vội tiến lên trước, khấu đầu nói:
Đệ tử Lâm Bình Chi xin bái kiến sư nương.
Nhạc phu nhân tươi cười nói: Hay lắm, đứng dậy đi. Bà nhìn Nhạc Bất Quần rồi cười nói: Mỗi lần tướng công xuống núi, nếu không thu được vài món bảo bối về, thì nhất định không chịu nổi. Lần này đi dự lễ rửa tay gác kiếm ở Hành Sơn, thiếp đoán ít nhất trượng phu phải thu được 3-4 tên đệ tử, sao chỉ thu có một? Nhạc Bất Quần cười nói:
Phu nhân thường nói quân quý là tinh nhuệ chứ không phải ở số đông, Thế phu nhân thấy gã thế nào?
Tướng mạo gã tuấn tú, không giống người luyện võ, chỉ bằng tướng công cho gã học tứ thư ngũ kinh, để sau này thi tú tài trạng nguyên thì hay hơn. Mặt Lâm Bình Chi ửng hồng, chàng thầm nghĩ.
Sư nương thấy mình giống một thư sinh yếu đuối, thì có ý khinh thị. Mình phải nỗ lực dụng công, quyết phải theo kịp các vị sư huynh, để đừng ai xem thường mình mới được.
Nhà Bất Quân cười nói.
Vậy cũng được. Nếu trong phái Hoa Sơn có được một trạng nguyên, thì cũng là một giai thoại, thiên cổ, hiếm thấy đó.
Nhà phu nhân trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Sung, nói. Ngươi lại đánh lộn với người ta rồi bị thương phải không? Sao sắc mặt khó coi như thế này? Bị thương có nặng hay không? Lệnh Hồ Sung mỉm cười đáp.
Dạ, đệ tử đã đỡ nhiều rồi. Nếu lần này mà cái nặng không lớn, thì e rằng Sung Nhi không còn gặp được sư mẫu nữa.
Nhà phu nhân lại trừng mắt nhìn hắn nói. Cốt vậy ngươi mới biết, ngoài bầu trời chỉ có bầu trời khác. Mình hơn người thì có người hơn mình. Thua như vậy, đã biết ăn năn hay chưa?
Khoái đao của Đền Bắc Quang thật là lợi hại. Sung Nhi đỡ không nổi, đang muốn xin sư nương chỉ giáo cho.
Nhà phu nhân nghe Lệnh Hồ Sung nói bị thương dưới tay của Điền Bắc Quang. Sắc mặt bà mới vui, gật đầu nói. Hay lắm, thì ra ngươi đánh nhau với tên ác tặc Điền Bắc Quang. Ta cứ tưởng ngươi đi sinh sự với ai khác để rước họa vào thân. Khoái đao của hắn ra thế nào? Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một cây đao, để lần sau đánh thắng hắn. Trên đường về Hoa Sơn, Lệnh Hồ Sung đã mấy lần hỏi sư phụ biện pháp, pháp giải khoái đao của Điền Bá Quang, nhưng nhà Bất Quần nhất định không nói, bảo hắn về thỉnh giáo sư nương. Quả nhiên, nhà phu nhân vừa nghe xong thì cao hứng vô cùng. Mọi người đi vào trong chỗ riêng của nhà Bất Quần, rồi kể lại chuyện xảy ra sau khi chia tay. Sáu nữ đệ tử nghe Nhạc Linh Sam thuật lại những chuyện ở Phúc Châu và Hành Sơn, đều lấy làm thích thú. Lục Đại Hữu thì khoa trương với các sư đệ về cuộc tỷ đấu giữa Đại Sư Ca và Điền Bá Quang thế nào. Đại Sư Ca đâm La Nhân Kiệt ra sao? Hắn thêm mắm thêm muối, dường như Điền Bá Quang bị Đại Sư Ca đánh bại, chứ không phải là Đại Sư Ca bị Điền Bá Quang đánh thua te tua đâu. Mọi người ăn điểm tâm rồi uống trà. Nhà phu nhân thì muốn Lệnh Hồ Sung diễn tả lại đao pháp của Điền Bắc Quang, lại hỏi hắn cách chiết giải thế nào. Lệnh Hồ Sung cười nói.
Đao pháp của Điền Bắc Quang nó thần diệu vô cùng. Lúc đó đệ tử bị hoa cả mắt, hết sức chống đỡ cũng không xong, mà đâu có dám nói chi đến cái chuyện mà chiết giải nữa.
Người đã chống đỡ không nổi, vậy nhất định đã sử dụng ngụy kế vô lại để trường đi có phải không? Lệnh Hồ Sung từ tuổi nhỏ được bà nuôi dưỡng đến lớn, bản lĩnh, tính cách của hắn thế nào, bà biết quá rõ. Lệnh Hồ Sung đỏ mặt, mỉm cười nói.
Dạ, cái lúc mà đấu nhau ở trong sân đậm á, thì vị sư muội của Hàng Sơn đã trốn đi rồi. Đệ tử không còn lo lắng gì nữa, bèn dốc hết toàn lực để giao đấu với Điền Bắc Quang. Không ngờ đấu không được bao lâu, hắn đã sử dụng pháp khoái đao. Đệ tử chỉ đỡ được có hai chiêu, thì bụng đã kêu trời. Thôi chết rồi, phen này chắc là bạn ta tiêu rồi. Đệ tử lên cười ha hả lên. Điền Bắc Quang thu đao về, rồi hỏi, có gì đâu mà đáng cười? Ngươi có đỡ nổi phi sa tẩu thạch, thập tam thức đao pháp của ta hay không? Đệ tử cười nói, ôi, thì ra Điền Bắc Quang danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, là đồ bỏ đối với phái Hoa Sơn của ta. Không ngờ, quả thật là không ngờ. Đúng rồi, nhất định là phẩm chất ngươi xấu xa, nên bị bổn phái trục xuất ra khỏi môn tường. Điền Bắc Quang nói, hả? Cái gì là đồ bỏ của phái Hoa Sơn? Đừng có nói hồ đồ. Võ công của Điền Mỗ là của riêng Điền Mỗ, không liên quan gì tới các món thúi hoắc của phái Hoa Sơn người. Đệ tử cười nói, cái đường đao pháp của ngươi đó có 13 thức phải không? Cái gì là phi sa tẩu thạch, tự mình bịa ra cái tên dễ nghe dữ ạ. Ta đã từng thấy sư phụ và sư nương chiết giải rồi. Cái đao pháp này là do lúc ngồi thêu, sư nương ta bỗng nhiên làm nghĩ ra. Hoa Sơn ta có gọi ngọc nữ, ngươi có nghe nói qua hay chưa? Điền Bắc Quang nói, ngọn ngọc nữ ở Hoa Sơn ai mà không biết. Vậy thì ra sao? Đệ tử nói, kiếm pháp do sư lương của ta sáng chế, gọi là ngọc nữ kim châm thập tam kiếm. Trong đó có các chiêu là xuyên châm dẫn tuyến, rồi thiên y vô phùng, dạ tú uyên ương. Đệ tử vừa nói vừa đếm đầu ngón tay, rồi nói tiếp, đúng rồi, chiêu đao pháp của ngươi vừa rồi là từ chiêu thứ 8 gọi là chức nữ xuyên thoa, là do sư nương của ta sáng chế ra, rồi biến hóa ra. Người đường đường là một tay hào hán ai phong lẫm liệt, lại đi học cái dáng thướt tha của sư nương ta, giống như chức nữ trên trời ngồi dệt vải bên khung cửi. Tay ngọc thon thả, cầm con thoi, từ bên này ném sang bên kia, lại từ bên kia ném lại bên này, thật là ngộ lĩnh, há không khiến cho ta buồn cười hay sao hả?
Hắn nói chưa dứt, thì Nhạc Linh San và bọn nữ đệ tử đều cười khinh khách cả lên. Nhạc Bất Quần mỉm cười rồi nói,
vớ vẩn quá.
Nhạc phu nhân phì một tiếng rồi nói, miệng lưỡi của ngươi thật danh mãnh, cái gì nói cũng được, sao lại kéo cả sư nương của ngươi vào, thật là đáng đánh đòn.
Dạ, sư nương không có biết đâu, thế nên bá quan rất tự phụ, nghe đệ tử đem hắn ra so sánh với đàn bà, lại nói là bộ đa pháp thần kỳ của hắn là do sư nương sáng chế ra, là cốt để cho hắn suy nghĩ, đặng kéo dài thời gian, không giết đệ tử ngay. Quả nhiên là hắn đem bộ đa pháp từ từ xử lại từng chiêu một, cứ xử một chiêu, thì hắn hỏi một câu, chiêu này có phải do sư nương ngươi sáng chế hay không? Đệ tử làm ra vẻ bí mật, trầm ngâm không đáp, lòng ngấm ngầm, ghi nhớ đa pháp của hắn. Đợi hắn xử hết 13 chiêu, đệ tử mới nói, cái bộ đa pháp của ngươi và bộ kiếm pháp của sư nương ta sáng chế, tuy là có một chút khác biệt, nhưng mà căn bản đều giống nhau. Ngươi làm sao mà học lóm kiếm pháp phái Hoa Sơn? Thật là kỳ lạ vô cùng. Điểm bác quan cả giận nói, người đỡ không nổi đao pháp của ta, lại khua môi múa mép để kéo dài thời gian, muốn xem rõ chiêu thức đao pháp của ta. Ta không biết thì sao? Lệnh Hồ Sung, người nói ở quý phái có đao pháp này, xin mời thi triển ra, để điền mỗ mở rộng tầm mắt. Đệ tử nói, đệ phải sử kiếm chứ không có sử đao, và lại cái bộ ngọc nữ kim châm kiếm của sư nương ta chỉ truyền cho nữ đệ tử, chứ không có truyền cho nam đệ tử. Chúng ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, lại đi sử dụng kiếm pháp của bọn nữ nhi, há không khiến cho bằng hữu trong võ lâm chế giễu à? Điền Bắc Quang càng tức giận nói, chế giễu cũng vậy, mà không chế giễu cũng vậy, hôm nay nhất định ngươi phải thừa nhận là phái Hoa Sơn thực sự không có bộ đao pháp như thế. Lệnh Hồ Sung, Điền Mỗ khâm phục người là một hảo hán, ngươi không nên nói là cả trớn mà rớt mặt ta nghe chưa?
Nhạc Linh San nói xen vào, quân ác tặc vô liêm sỉ này, ai cần hắn khâm phục, chẳng qua dẫn mặt hắn một lúc mà chơi thôi.
Nhưng mà nhìn cái tình ảnh lúc đó đó, nếu mà ta không bịa đặt đem cái bộ ngọc nữ kim châm kiếm ra đó, thì lập tức sẽ toi mạng ngay, đành phải dựa vào đao pháp của hắn, ông à ông nghèo mà hóa ra chiêu loạn xạ cả lên để mà đánh ra.
Đại sư ca, ổng ca ổng đẹo hóa chiêu như vậy, có ra giống hắn không?
Thì ngày thường, ta nhìn tiểu mỗi sự kiếm rất nhiều, có lý nào nhại lại mà lại không giống?
Chào, đại ca cười người ta sự kiếm ổng à ổng đẹo, nói như vậy đó à, tiểu mỗi ba ngày cũng thèm nhìn mặt đại ca nữa đâu.
Nhà phu nhân nãy giờ vẫn trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng. Linh Nhi, người đưa kiếm cho đại sư ca đi. Nhạc Linh San rút thanh chỉnh kiếm ra, chuyển chui kiếm lại, đưa cho Lệnh Hộ Sung rồi cười nói.
Má má, muốn xem đại ca ổng à ổng ẹo sự kiếm, không giống ai hả?
Nhạc phu nhân nói. Sung Nhi, đừng thèm nghe những lời vớ vẩn của Linh Nhi nữa. Lúc đó, người sự kiếm ra sao? Lệnh Hộ Sung biết, sư nương muốn xem đao pháp của Điền Bắc Quang, liền nhận lấy trường kiếm. Hướng về sư phụ sư nương, cúi người hành lễ rồi nói.
Sư phụ, sư nương, đệ tử xin thử diễn đao chiều của Điền Bá Quang.
Nhạc Quốc Quần gật đầu. Lục Đại Hữu nói với Lâm Bình Chi.
Lâm sư đệ, quy củ của bộ môn phái chúng ta là từ tiểu bối trước khi sử dụng quyền động kiếm. Trước mặt tôn trưởng thì phải xin phép trước đó.
Lâm Bình Chi đáp.
Dạ, xin đa tạ lục sư ca chỉ giáo.
Lệnh Hồ Sung giờ bộ uể oải ngáp dài. Song thủ yếu ớt giơ lên, tựa hồ như muốn vươn vai. Đột nhiên, hắn rung cổ tay phải một cái, liên tục chém ra ba kiếm, nhanh như sấm chớp, nghe vèo véo. Bọn đệ tử giật mình kinh hãi, mấy tên nữ đệ tử không hẹn mà cùng la lên một tiếng. Lệnh Hồ Sung sử trường kiếm loạn xạ cả lên, chẳng theo phương pháp nào cả. Nhưng trong mắt của Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân, mấy chục chiêu đều nhìn ra rất rõ, chỉ thấy mỗi nhát đâm, mỗi nhát chém đều lợi hại và chuẩn xác. Bỗng nhiên, Lệnh Hồ Sung thu kiếm đứng lại, hướng về sư phụ và sư nương, cúi mình hành lễ. Nhạc Linh San hơi thất vọng nói,
nhanh đến như vậy sao?
Nhạc phu nhân gật đầu nói, nên nhanh như vậy mới được. Khói đao thập tam thức này, mỗi thức có 3-4 chiêu biến hóa, chỉ trong khoảnh khắc sử được hơn 40 chiêu, thì thật là loại đao pháp hiếm có trên thế gian. Lệnh Hồ Sung nói,
Điền Bá Quang sử đao của nhanh hơn đệ tử sử dụng kiếm này rất nhiều.
Nhạc phu nhân và Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lòng có ý thán phục. Nhạc Linh San nói,
đại sư ca, muội đâu có thấy đại sư ca ỏng ẻo chút nào đâu.
Mấy ngày này đó, lúc nào ta cũng đến phép khoái đao, lúc sử chiêu pháp tất nhiên là phải rất thần tốc. Lúc ở trong hoang sơn nhìn Điền Bá Quang diễn thử không mong lẽ như vậy, là do ta muốn cố ý không sử dụng đúng đao pháp của hắn, còn thêm vào cái điều bộ uốn éo của đàn bà nên càng chậm hơn nữa.
Đại ca hôm đó uốn éo ra sao, mau diễn lại cho tiểu muội xem chơi một chút đi.
Nhạc phu nhân nghiêng người rút thanh chuyển kiếm ở sau lưng một tên nữ đệ tử, nhìn Lệnh Hồ Sung nói, sự khoái đao đi. Lệnh Hồ Sung đáp giả, véo một tiếng, chuyển kiếm xoay một vòng quanh nhạc phu nhân, mũi kiếm hướng về phía lưng bà ta, rồi móc ngược trở lại. Nhạc Linh San giật mình sợ hãi la lên,
má má cẩn thận.
Nhạc phu nhân nhẹ vọt ra, không để ý gì tới nhát kiếm từ phía sau của Lệnh Hồ Sung đang đâm tới. Trường kiếm trong tay bà đâm vào trước ngực Lệnh Hồ Sung cũng rất nhanh. Nhạc Linh San lại hốt hoảng la lên,
đại sư ca cẩn thận.
Lệnh Hồ Sung cũng không đỡ gạt mà đâm ngược lại một kiếm rồi nói,
sư nương, hắn hoàn đao có nhanh hơn nhiều.
Nhạc phu nhân chém vèo vèo 3 kiếm, Lệnh Hồ Sung cũng đồng thời đánh trả lại 3 kiếm. Hai người đều đánh rất nhanh, lấy công làm thủ, không có chiêu nào gạt đỡ để phòng thân. Chỉ trong chớp mắt, hai thầy trò đã chiết giải được hơn 20 chiêu. Lâm Bình Chi chỉ há hốc miệng đứng nhìn, nghĩ thầm,
đại sư ca ăn nói và xử sự có vẻ điên rồ, nhưng võ công lại tuyệt diệu vô cùng. Sau này mình phải từng giờ từng phút cố gắng luyện công, không lơi lỏng mới không bị người ngoài coi thường.
Giữa lúc ấy, nhạc phu nhân phóng kiếm nghe vèo một tiếng, mũi kiếm đã chỉ vào ít hầu của Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung không còn cách nào né tránh, bèn nói,
hắn đỡ được chiêu này.
Nhạc phu nhân nói, hay lắm. Thanh trường kiếm trong tay bà như rồng bay phượng múa, sau vài chiêu lại chỉ vào ngực Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung vẫn nói,
hắn vẫn đỡ được chiêu này.
Ý hắn muốn nói đao pháp của Điền Bắc Quang nhanh hơn nhiều, hai chiêu này hắn đều có thể gạt được. Hai người càng đấu càng nhanh, càng về sau Lệnh Hồ Sung không còn dành để nói câu, hắn vẫn đỡ được. Mỗi khi bị nhạc phu nhân dùng kiếm chế ngự, hắn chỉ lắc đầu, biểu thị rằng chiêu kiếm này vẫn không thể nào đâm chết được Điền Bá Quang. Trường kiếm của nhạc phu nhân càng sử càng cao hứng. Đột nhiên, bà la lên một tiếng. Mũi kiếm lấp loáng, bất định, vây quanh người Lệnh Hồ Sung và đâm tới. Ngân quang nhảy búa, mọi người nhìn thấy đều hoa cả mắt. Bà phát mạnh một kiếm, đâm thẳng đến trước ngực Lệnh Hồ Sung như sét đánh. Thế kiếm như sấm động, Lệnh Hồ Sung giật mình kinh hãi la lên,
sư nương!
Kỳ thực, mũi kiếm đã đâm rách áo của hắn. Tay phải nhà phu nhân đâm thẳng về phía trước, trường kiếm đã đụng đến da trước ngực của Lệnh Hồ Sung, rồi xuyên vào ngực hắn đến tận chui. Nhạc Linh San thất kinh la lên,
má má!
Chỉ nghe soảng soảng không dứt, từng mảnh kiếm gãy dài một khoảng một tấc, rớt xuống bên chân Lệnh Hồ Sung. Nhà phu nhân cười ha hả, rút tay về. Chỉ thấy trường kiếm trong tay bà chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Nhạc Bất Quần cười nói,
sư muội, nội lực của sư muội đã tinh tiến đến vậy, khiến ngay cả ta cũng còn bị lừa nữa.
Vợ chồng lão vốn là đồng môn kết thành chồng vợ, thời son trẻ đã quen gọi như vậy, sau khi thành vợ chồng vẫn xưng hô với nhau là sư huynh sư muội. Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh quá khen, mấy chiêu nhỏ nhoi này đâu có chi đáng kể. Lệnh Hồ Sung nhìn những mảnh kiếm gãy dưới đất, lòng thực sự kinh hãi. Mới hay, lúc sư nương phóng kiếm đâm tới, đã sử dụng hết toàn lực. Nếu nội lực không đủ, thì xuất kiếm khó thần tốc như vậy. Nhưng mũi kiếm vừa đụng đến da, mà lập tức chuyển luồng nội lực hùng hậu từ thế đâm thẳng, biến thành thế chấn động ngang, làm trường kiếm bị gãy thành từng đoạn, cho đến tận chui. Trong nháy mắt, bà đã vận dụng nội kình tuyệt xảo. Thật đã đến mức xuất quỷ nhập thần, khiến hắn vô cùng khâm phục. Hắn bèn nói,
đao pháp của Điền Bá Quang có nhanh hơn nữa, cũng quyết khó tránh khỏi chiêu kiếm này của sư nương.
Lâm Bình Chi thấy áo của Lệnh Hậu Sung chỗ nào cũng bị lủng lỗ, đều là do trường kiếm của nhà phu nhân đâm rách. Gã nghĩ bụng,
trên thế gian này lại có cái thức kiếm kiếm thuật cao minh như vậy, ta phải học cho bằng được thì mới có thể báo thù cho phụ mẫu được.
Gã lại nghĩ tiếp,
phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong đều là những kẻ tham lam mưu đồ chiếm đoạt Tịch Tà kiếm phổ của nhà ta, thì thực thì Tịch Tà kiếm pháp của nhà ta so với kiếm pháp của sư hương cách biệt một trời một vực.
Nhà phu nhân rất đắc ý nói, Sùng Nhi, nếu ngươi đã nói chiêu kiếm này có thể đâm chết được Điền Bá Quang thì phải dụng công cho tốt, ta sẽ truyền thụ cho ngươi.
Đa tạ sư đường.
Nhạc Linh San nói,
má má, Hải Nhi cũng muốn học nữa.
Nhạc phu nhân lắc đầu nói,
nội công của Hải Nhi chưa đủ trình độ, học không được chiêu kiếm đâu.
Nhạc Linh San chề môi, lòng nghĩ má má không muốn giận mình, bèn nói,
nội công của đại sư ca không hơn Hải Nhi bao nhiêu, tại sao đại sư ca có thể học được, còn Hải Nhi thì không học được.
Nhà phu nhân mỉm cười không nói. Nhạc Linh San kéo tay áo phụ thân nói,
Gia truyền cho Hải Nhi công phu phá giải chiêu kiếm này đi, để sau khi đại sư ca học xong chiêu kiếm này sẽ không ăn hiếp được Hải Nhi nữa.
Quý thính giả, chuyện Tiếng Họa Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta.